Trân trọng kính chào toàn thể quý ông bà anh chị em, thấy các con cái Chúa trong thì giờ thờ phượng của buổi chiều cuối năm này. Thì tôi suy nghĩ rằng cầu nguyện và chúng ta suy nghĩ đến cái đề tài là tính sổ cuối năm, vì nó trùng hợp với khúc kinh thánh mà chúng ta vừa đọc, cũng là điều mà Chúa muốn nhắc nhở và tỉnh thức mỗi đời sống chúng ta cuối năm rồi. Và thưa quý ông bà anh chị em thân mến của tôi, giống như người nhà buôn chắc chắn là phải ngồi tính lại một năm qua mình đã làm ăn buôn bán như thế nào, đó là điều chắc chắn, phải không quý vị? Thì Chúa cũng dạy chúng ta cần suy nghĩ đến ngày mà chúng ta phải tính sổ, phải khai trình ở trước mặt Chúa của chúng ta. Cái câu chuyện mà chúng ta vừa đọc là một cái ẩn dụ hay là một cái thí dụ rất là quan trọng mà chính Chúa kể lại cho chúng ta. Hình ảnh đấy là một người chủ giao phó những cái ta lân, tùy theo tài của mỗi người, người được 5 ta lân, người 2 ta lân và người 1 ta lân. Và chúng ta thấy hình ảnh của trong câu chuyện này cũng nhắc nhở người chủ đó, dĩ nhiên chúng ta hiểu đó là chính Chúa rồi. Và những đầy tớ đó là quý ông bà, anh chị em và tôi, là những người tin Chúa, những người được Chúa giao cho những cái ta lân để chúng ta có thể sử dụng cho công việc của nhà Chúa. Đó là cái điều mà cái quan trọng trong câu chuyện này, là có một ngày người chủ đó sẽ trở lại. Điều này cũng rất là rõ ràng, là chúng ta thấy Chúa bày tỏ cho chúng ta biết có một ngày Chúa chúng ta sẽ tái lâm, hay là một ngày mà chúng ta sẽ được Chúa gọi về, đúng không? Và chúng ta phải ứng hầu trước mặt Chúa, và mỗi người đều sẽ phải khai trình tất cả công việc mình ở trước mặt Chúa. Đó là cái nội dung của câu chuyện và ẩn dụ này, thí dụ để cho chúng ta có thể suy gẫm. Tôi muốn quý vị coi cái hình ảnh này. Chúc quý ông bà anh chị em thấy cái hình ảnh này không? Đố quý vị biết ai không? Ai nhận ra được ai không? Đây là bà cụ mẹ của chị Việt, 96 tuổi rồi. Và đây là cái hình ảnh mà tôi thấy tuyệt vời nhất, là bà cụ đã tuyên xưng đức tin của mình ở trong năm vừa qua. Và hình ảnh này đối với tôi đó, cái tờ New York Times nó mỗi năm á, nó có hình ảnh là the person of the year, quý vị biết không? Phải không? Là coi ông tổng thống hay là một nhân vật nào đó của thế giới sẽ để là person of the year trên cái bìa của cái tờ New York Times. Nhưng mà đối với tôi, đây là hình ảnh cái person of the year đối với cái chức vụ hầu vị Chúa của tôi, nó rất là tuyệt vời. Nếu mà ngồi tính sổ đó, thì quý vị thấy cuộc đời của bà cụ đến giai đoạn này, lời hay lỗ quý vị? Quá lời. Có thể về phương diện vật chất bà cụ không còn có thể đem theo gì đi được hết nữa rồi, đến ngày được về với Chúa. Nhưng mà khi bà cụ quyết định để mà tiếp nhận Chúa vào trong cuộc đời của mình, bà cụ lời to là vì có Chúa là có gì quý vị? Có tất cả mọi sự. Bà cụ có tất cả mọi sự. Nhất là cái điều quan trọng nhất là bà cụ có nhận được cái sự sống đời đời mà Chúa hứa ban cho. Và tôi hy vọng rằng với cái hình ảnh này của bà cụ là một cái sự khích lệ cho quý ông bà, anh chị em và tôi buổi chiều hôm nay. Và quý vị biết bà cụ là cái người mà chống đối đạo của Chúa cho đến cuối cùng. Nhưng mà bây giờ bà cụ tin Chúa, từ ngày bà cụ tin Chúa, bây giờ Chúa thay đổi một cách lạ lùng. Là bà cụ siêng năng đọc Kinh Thánh, mỗi ngày đọc Kinh Thánh. Mỗi lần mà chị Việt gọi đến thăm bà cụ là mẹ đang đọc Kinh Thánh. Không biết là quý vị có ở trong tình trạng những ngày quý vị mới tin Chúa mà quý vị có khao khát lời Chúa giống như bà cụ, như bà cụ siêng đọc Kinh Thánh như vậy. Và mỗi tuần quý vị biết không, người anh của chị Việt là phải đến đón bà cụ, chuẩn bị khao khát để mong ước cái ngày Chủ nhật để đi thờ phượng Chúa. Khi tin Chúa rồi, bà cụ mời mục sư đến dẹp hết bàn thờ trong nhà, không còn một cái thần tượng nào nữa hết. Đó, rồi bà cụ đọc lời của Chúa một cách siêng năng, nhớ lời của Chúa, thuộc lòng lời Chúa và trung tín đi nhóm. Đó là cái điều mà đáng khích lệ để hơn hết cho chúng ta trong những ngày tính sổ cuối năm này. Chúng ta nhớ đến cái hình ảnh này để chúng ta nhớ đến gia đình, chúng ta nhớ đến cuộc đời theo Chúa của chúng ta. Vì một ngày kia chúng ta phải khai trình trước mặt Chúa. Và lời Chúa nói rằng quý vị, chúng ta phải khai trình những lời chúng ta nói và những việc của chúng ta đã làm. Những cái điều mà trong Kinh Thánh nói cho chúng ta biết chắc như vậy, chúng ta sẽ khai trình về mọi lời nói hư không vô ích của chúng ta đã nói ra trong cuộc đời này và về những ta lân mà Chúa giao phó cho mỗi cuộc đời của chúng ta. Ngày xưa ta lân đó là tiền bạc, nhưng mà ngày hôm nay ta lân đó nó có nghĩa là có tất cả mọi thứ gì trong cuộc đời mà Chúa giao cho chúng ta đó, để cho chúng ta quản lý, chúng ta sử dụng nó. Và xin Chúa nhắc nhở cho quý ông bà anh chị em những cái điều này để trong cuộc đời của chúng ta qua cái bài học tính sổ này. Thứ nhất là trong câu chuyện này, để cho chúng ta thấy cái điểm đầu tiên lời của Chúa nhắc nhở chúng ta trong cái việc tính sổ là chúng ta đang chôn giấu những cái ta lân đó, giống như cái người mà nhận một ta lân đó, đem chôn, đem giấu cái ta lân của mình. Hay là chúng ta đang làm lợi ích những cái ta lân mà Chúa đã giao cho cuộc đời của chúng ta. Lợi ích ra cho ai quý vị? Quý vị trả lời cái chữ lợi ích này, làm lợi ích ra cho ai? Cho chủ. Lợi ích cho chủ. Chủ đây là Chúa. Và chúng ta nhớ rằng cái sự làm lợi ích này đó là lợi ích không phải lợi ích cho chính mình mà thôi, mà còn lợi ích ra cho chủ, cho Chúa của chúng ta, cho công việc của Chúa. Những ta lân đó có thể là thì giờ, là tiền bạc, là sức khỏe, là thân thể, là của cải, là con cái, là tài sản, mà tất cả những gì chúng ta sở hữu trong cuộc đời này. Quý ông bà chị em, chúng ta phải nhớ rằng cả những thứ đó không thuộc về chúng ta đâu. Chúng ta không có quyền sở hữu nó, chúng ta không phải là chủ của tất cả những điều đó. Thì giờ, sức lực, tiền bạc, con cái, tài sản, của cải, nhà cửa, xe cộ, Chúa ban cho chúng ta. Và mỗi người chúng ta trong câu chuyện này là chúng ta chỉ là những người quản gia, là những người đầy tớ quản lý những ta lân mà Chúa giao cho chúng ta. Đó là lẽ thật. Mỗi người phải suy nghĩ. Có đôi khi chúng ta nhận được những sự điều mà Chúa ban cho chúng ta quá lâu, chúng ta tưởng rằng đó là chúng ta làm chủ nó. Nhưng mà thưa quý ông bà anh chị em, không có thứ gì trong cuộc đời chúng ta làm chủ nó. Ngay cả con cái mà chúng ta sanh ra đó là cơ nghiệp mà Chúa ban cho chúng ta mà thôi. Chúng ta có trách nhiệm quản lý nó, giúp đỡ nó, dạy dỗ nó, để cho nó trở nên người của Chúa, nó biết Chúa. Nó quan trọng như vậy. Chứ không phải mục đích chúng ta nuôi dạy con cái chúng ta nghĩ rằng nó sẽ lớn lên, nó trở thành theo cái ý muốn của chúng ta uống nắng nó trở thành bác sĩ, thành kỹ sư, thành tất cả. Những cái điều đó không có phải là tội. Nhưng mà cái điều mà quan trọng là chúng ta có sử dụng những cái điều mà Chúa cho chúng ta như là một cái phương tiện để hoàn thành mục đích và ý định tốt lành mà Chúa giao cho cuộc đời của quý ông bà anh chị em hay sao mà thôi. Chúng ta phải quản lý nó và chúng ta phải sử dụng nó. Chúng ta thử tưởng tượng nếu mà Chúa cất đi một trong những cái thứ nào đó trong cuộc đời của chúng ta đó, những cái thứ mà tôi vừa kể đó, thì quý ông bà nghĩ là mình còn có thể sống sót không? Có thể tồn tại được không? Có thể vượt qua được không? Những cái thứ mà tôi vừa kể cho quý ông bà, thì Chúa đã đấng ban cho, thì Chúa cũng có quyền gì quý vị?
Lấy lại, đúng vậy.
Điều đó, cái lẽ thật đó nó nằm ở trong câu chuyện nào quý vị? Câu chuyện cuộc đời của ai? Ai nhớ? Câu chuyện cuộc đời của ông Gióp. Chỉ trong một ngày mà thôi, tài sản, của cải, con cái, mất hết, trắng tay. Và Gióp phải than lên, nói lên một cái chân lý rất rõ ràng. Ông chấp nhận, ông đầu phục Chúa, đầu phục ý chỉ của Chúa trong cái sự việc đó. Mà ông nói rằng Chúa là đấng có quyền ban cho, nhưng Ngài cũng có quyền bắt đi. Vương vàng cho em, chúng ta phải ý thức được cái lẽ thật rất là quan trọng này. Để chúng ta nhớ rằng những điều gì mà Chúa ban cho, những cái ta lân mà Chúa giao cho chúng ta đó, là chúng ta phải quản lý nó, sử dụng nó. Và chỉ có hai trường hợp. Hoặc là chúng ta làm lợi ích nó ra cho Chúa, cho công việc của Chúa. Hay là chúng ta đang chôn giấu nó, tích lũy nó, cất nó, chỉ giữ lấy cho chính mình, không có thể làm lợi ích ra, giống như người đầy tớ mà một ta lân đó. Tôi nói về phương diện thì giờ, chỉ một cái thí dụ cụ thể thôi. Thì giờ, người ta nói là một đời người là 100 năm, phải không vậy? Ông Nguyễn Công Trứ là 36,000 ngày là mấy, cảnh phù du trông thấy cũng nực cười. Đó là cái nhìn một cách bi quan về cuộc đời của thi sử nhà thơ Nguyễn Công Trứ của chúng ta trong cái lịch sử văn học của Việt Nam. Nhưng mà cái tuổi kinh thánh thì cho chúng ta biết là cái đời người thôi, chúng ta tính trung bình á, không phải là 100 năm, bởi vì 100 năm nữa tất cả những người trong phòng nhóm này không còn ai tồn tại nữa, quý vị, phải không? Không còn ai còn có mặt ở đây nữa, 100 năm nữa, phải không? Hết cả chúng ta không còn ai có mặt ở đây nữa, chắc chắn là điều như vậy đó. Không phải đợi tới 100 năm nữa, mà chỉ 50 năm hay 30 năm, 20 năm nữa thôi. Ok, bây giờ không có nói bi quan, nhưng mà chúng tôi nói cái điều này. 70 năm đi, tuổi kinh thánh là tuổi tác chúng tôi đến được 70, còn nếu mạnh khỏe thì 80. Ok, quý vị nào mà đang đến 70 rồi đó thì bây giờ đến 80 thì quý vị phải coi nó là cái gì? Bonus nha. Chúa cho là bonus. Mà phải tính nó là bonus được thêm đó. Tôi nói thật quý vị, mỗi năm mà đến ngày cuối năm này thì tôi cảm nhận bắt đầu là cuộc sống tính từng, nếu mà mỗi năm Chúa cho 1 năm thì tính 1 năm thôi. Rồi bắt đầu nghĩ nó còn ngắn hơn nữa. Chắc tính có đến lúc nào đó cái tứ tuổi mình cảm nhận về vấn đề sức khỏe chắc tính từng tháng thôi à. Rồi có khi đến lúc chúng ta tính từng tuần và từng ngày. Đó là định luật mà Chúa đã đặt để cho con người. Không ai sống mãi. Nhưng mà nếu mà 70 năm đó thì chúng ta thấy tính ra đó. Nhà tôi cảm ơn Chúa làm cái PowerPoint này có tính luôn phần trăm nữa nha. Nếu mình tính mình thử coi mình quản lý, mình sử dụng thì giờ như thế nào. Có một người đó thì họ đã tính như thế này. Họ cái ngày tháng 70 năm của họ là ngủ 23 năm. Nhớ nha, ngủ chúng ta thấy để 70 năm thì ngủ đã hết 23 năm rồi. Làm việc là 16 năm. Xem TV 8 năm. Ăn uống 6 năm. Ăn uống 6 năm. Đi du lịch 6 năm. Giải trí là 4 năm rưỡi. Đau ốm mất hết 4 năm. Ăn điểm 2 năm. Ăn mặc trang điểm quần áo đó. Tôi nghĩ là mấy bà sẽ mất nhiều thời giờ hơn. Phải không? Đi nhà thờ 70 năm trong cuộc đời bao nhiêu vậy? Có nửa năm à. Tính thời gian mà mỗi ngày Chủ nhật chúng ta đi ra thờ phượng Chúa, suốt 70 năm của cuộc đời, tính tổng cộng có 180 ngày mà thôi. 180 ngày để thờ phượng Chúa. Nhưng mà có chắc chúng ta đã giữ đủ 180 ngày đó? Vì xét lại chính cuộc đời của mình, mỗi tuần Chúa cho chúng ta 7 ngày. Chúa chỉ cho chúng ta, chỉ muốn chúng ta dành một cái thời giờ buổi sáng hay buổi chiều, một vài tiếng đồng hồ để chúng ta thờ phượng Chúa. Chúng ta liệu có duy trì được 180 ngày đó ở trong cuộc đời 70 năm của chúng ta? Chúng ta, quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy nó quá ít phải không quý vị, so với những gì mà chúng ta đã liệt kê ở tại đây. Vậy mà chúng ta còn thấy ít. Nhưng mà có tín đồ lại là tín đồ Noel nữa. Thêm tín đồ Noel, tín đồ lễ phục sinh. Chỉ đi có mấy ngày lễ lớn thôi, còn mấy ngày Chủ nhật bình thường biến mất. Có người thì quá bận biểu đến nỗi chỉ có 180 ngày để thờ phượng Chúa đó. Trong suốt 70 năm của cuộc đời đó, bận đến nỗi phải đi làm luôn ngày Chủ nhật. Quý vị thấy bận biểu công việc làm, phải làm luôn ngày Chủ nhật. Đây là một cái điều mà nếu mà ngồi tính sổ lại để quý ông bà chứ. Mà trong cái điều răn mạng lệnh của Chúa nói rằng các ngươi phải nhớ ngày nghỉ đặng làm nên ngày thánh để thờ phượng Đức Chúa Trời. Điều đó để đem lại phước hạnh cho cuộc đời của các con. Sự thờ phượng đó để đem lại cái sự yên nghỉ trong tâm linh, yên nghỉ của thể xác, để các con có thể thờ phượng Chúa và các con được nghỉ ngơi trong công việc mình. Không phải là cho Chúa, cho chúng ta. Nhưng mà rồi chúng ta cũng quá bận. Có nhiều người không có đủ thời giờ để dành cho Chúa ngay cả ngày Chủ nhật nữa. Ôi tôi ước mong qua năm mới này, quý ông bà anh chị em, chúng ta không mất một ngày nào trong cái sự thờ phượng Chúa của chúng ta. Chúng ta coi cái gì là quan trọng nhất ở trong cái ngày Chủ nhật. Bạn bè, party, những cái buổi hẹn, những cái cuộc vui ở ngoài đời hay là những cái cuộc hẹn nào đó. Nhưng mà xin Chúa cho chúng ta thử suy nghĩ một cái phần trăm mà chúng ta dành cho Chúa đó, 0.5% đó. Vậy mà còn mất luôn vào những cái việc như vậy. 70 năm cuộc đời thì quý vị nghĩ Chúa của chúng ta, cái ngày tính sổ đó, trước mặt Chúa thì chúng ta sẽ nói thế nào với Chúa về cái cách mà chúng ta sử dụng, quản lý cái thời giờ mà Chúa cho chúng ta. Một tuần 7 ngày, một ngày 24 tiếng đồng hồ. Có người nói rằng Chúa ơi,
con bận quá, con không thể nó có thời giờ đọc kinh thánh cầu nguyện mỗi ngày nữa. Tôi nói đúng, cái người đó không thể làm được đâu, bởi vì trong cái lịch của họ, trong cái schedule của họ, trong cái setup của họ, cái setting của họ cho cuộc đời của họ, không có chỗ nào để dành để mà đọc kinh thánh cầu nguyện hết, không có. Tôi ước mong là bây giờ với cái thống kê như thế này, quý vị set up lại trong năm mới này, cái thời giờ nào để chúng ta có thể có thời giờ đọc kinh thánh, có thời giờ nào để chúng ta cầu nguyện tương giao với Chúa. Quý vị làm được như vậy thì quý vị đã sử dụng thời giờ một cách đúng đắn, sử dụng thời giờ một cách hợp lý, sử dụng thời giờ một cách phước hạnh để làm lợi ích ra cho chính đời sống chúng ta và cho công việc của Chúa. Để rồi chúng ta không hổ thẹn ngày kia khi Chúa, khi chúng ta khai trình trước mặt Chúa thì Chúa gọi chúng ta là những đầy tớ ngay lành trung tín. Đến vui mừng để hưởng lấy sự vui mừng của Chúa người. Không muốn là một ai trong vòng của ông bà anh chị em và tôi một ngày kia khi đứng trước mặt Chúa, khi Chúa gọi về hay khi Chúa tái lâm mà Chúa nhìn vào mặt của chúng ta và Chúa nói rằng Chúa rất là buồn. Chúa phải nói rằng hỡi đầy tớ dữ và biến nhát kia. Hỡi đầy tớ giữ và biến nhát kia. Xin Chúa cho chúng ta không phải nghe câu nói đó, nhưng mà chúng ta được nghe câu nói hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín. Chúng ta đang sử dụng những ta lân mà Chúa giao cho chúng ta đó như thế nào? Xin Chúa cho chúng ta không thể nói bận. Quý vị có thể bận với ai, nhưng mà có quý vị nào có thể nói mình bận với tử thần không quý vị? Tôi luôn luôn thấm cái câu chuyện trong cái truyền đạo đơn từ lúc nhỏ. Cái ông đó, nhà giàu đó, ông ngồi, ông đếm tiền trên bàn, cái hình ảnh cái truyền đạo đơn đó, nó rõ, không biết quý vị có ai có để ý cái truyền đạo đơn của hồi đó. Trên bàn ông một đống vàng, tiền vàng như thế này, suốt ngày ngồi đếm. Và Chúa đến mời, tín đồ đến mời đi nhà thờ, Chúa gọi để ông tin Chúa. Ông cứ khoác tay, hết trang này quá. Rồi đến trang cuối cùng, có một người mặc toàn áo đen và cầm cái lưỡi hái, cái lưỡi liềm, đến giờ rồi đi. Ông nói tôi bận lắm. Ông nói không, bây giờ không có thời giờ nữa, đến giờ phải đi. Tuần rồi chúng tôi đến thăm người thân hữu, nhưng mà cảm ơn Chúa một điều là người thân hữu này chúng tôi biết là đã tin Chúa, nằm trong bệnh viện Sơn Minh Sơn. Chúng tôi đến thăm mà đem ngay trúng cái ngày 24, sáng 24. Một số anh em chúng tôi biết tin đến thăm. Cái người chị em này đã đến giai đoạn cuối của cái thời kỳ ung thư. Quý vị biết không, chị khám phá ra từ hôm Thanksgiving mà đến ngày hôm nay nó đã lan đến thời kỳ thứ tư. Bác sĩ nói rằng chỉ còn vài hôm để sống, vài tháng để sống. Bao nhiêu tuổi quý vị biết không? 31 tuổi. 31. Tôi muốn khóc. Khi đến thăm và cầu nguyện cho cô, khi tôi xin phép để cầu nguyện, cô khóc và cô cũng nói với tôi, I don't want to die. Tôi hồi thánh thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta không biết giờ nào Chúa gọi chúng ta về. Có thể bất cứ lúc nào. Nhưng mà chúng ta đã sống và sử dụng cuộc đời của chúng ta, thì giờ của chúng ta, những ta lân mà Chúa giao cho chúng ta suốt một năm vừa qua như thế nào? Chúng ta đang chôn giấu nó hay là chúng ta đang làm lợi nó? Và tôi tin chắc rằng tôi đã cầu nguyện với Chúa. Chúa ơi, xin Chúa ban một phép lạ một lần nữa trong mùa Giáng sinh này để Chúa chữa lành cho người chị em này để được về nhà. Và thưa quý vị thử tưởng tượng ra thôi, nếu mà bởi ý của Chúa, bởi sự chấp thuận của Chúa cho chị em này được sống thêm một thời gian nữa, thì quý vị nghĩ rằng cái người này sẽ sống như thế nào? Tôi tin chắc rằng người này, nếu mà có Chúa cho một cơ hội để được sống thêm một thời gian nữa, chắc chắn họ sẽ chọn những cái điều gì nó quan trọng nhất, điều gì phước hạnh nhất cho Chúa. Họ sống với lòng biết ơn, sống với cái tinh thần muốn hầu vì Chúa, đưa dắt được nhiều người trở lại với Chúa, để những ngày còn lại của cuộc đời không phải hối tiếc nữa. Thưa quý ông bà chị em, tôi cầu nguyện Chúa để cho cái bài học tính sổ này nó sẽ đi vào lòng của chúng ta. Chúng ta đừng nghĩ rằng cái chuyện đó xảy đến cho cái người chị em đó, nó sẽ không bao giờ xảy đến cho tôi đâu. Không, chúng ta không biết được tương lai đâu. Chúng ta không biết được ngày mai như thế nào quý vị. Hãy nhớ điều đó. Vì vậy mà chúng ta phải sẵn sàng, phải tỉnh thức để lúc nào chúng ta cũng sẵn sàng khai trình trước mặt Chúa của chúng ta vì những gì Chúa đã giao cho cuộc đời chúng ta. Amen. Đấy là điều rất là quan trọng mà chúng ta phải làm. Chúng ta sử dụng những ta lân đó để làm lợi ích ra, hay là chúng ta đang chôn giấu nó như người đầy tớ giữ và biến nhát mà Chúa đã nói. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em suy nghĩ để chọn lựa. Người đầy tớ ngay lành trung tín, đó là người như thế nào chúng ta đã đọc được biết rồi. Chúa khen người đầy tớ và Chúa đã khích lệ,
khen thưởng ban cho người đầy tớ trung tín. Vậy thì chúng ta thấy cái bài học ở tại đây đó, là nếu mà cái người mà chỉ nhận một ta lân thôi mà làm lợi ra cho công việc Chúa, thì chắc chắn rằng họ cũng sẽ nhận được cái lời khen thưởng giống như là người năm ta lân và cái người hai ta lân, phải không quý vị?
Chắc chắn là như vậy. Như vậy thì cái điều mà Chúa nói rằng người đầy tớ mà Chúa giao cho những ta lân là mỗi cái ông bà anh chị em phải đó. Cái điều là Chúa không có phải là muốn mỗi người chúng ta làm những cái việc lớn, những cái việc vĩ đại cho Chúa đâu. Nhưng mà nếu chúng ta trung tín trong những việc gì? Những việc nhỏ. Chúa muốn chúng ta bắt đầu hầu việc Chúa, làm lợi công việc Chúa từ những cái việc nhỏ mà Chúa giao phó, Chúa đặt để trong cuộc đời của chúng ta, bằng những ta lân, bằng những cái phương tiện mà Chúa giao cho. Và cái điều mà Chúa đòi hỏi là chúng ta phải trung tín lắm. Trung tín phải làm cái việc đó. Trung tín cho đến lúc nào quý vị? Trung tín cho đến chết. Trung tín cho đến phút cuối cùng. Sách Khải Huyền đã nói như vậy. Khá giữ trung tín cho đến chết, thì ta sẽ ban cho các con mão triều thiên của sự sống. Tôi cảm ơn Chúa. Trung tín có nghĩa là chúng ta sẽ hầu vì Chúa, chúng ta làm lợi công việc Chúa, chúng ta sẽ phục vụ Chúa, cho dù hoàn cảnh nó thay đổi như thế nào, con người thay đổi như thế nào, chúng ta vẫn trung tín mà làm lợi ra cho công việc Chúa, trung tín hầu vì Chúa. Điều đó là cái điều quan trọng. Tôi cảm ơn Chúa là những cái ngày lễ vừa qua, thưa quý vị, mưa dầm về, phải không quý vị? Ngay cả tối hôm qua chúng tôi có một buổi nhóm chung ở dưới Portland đó, năm hội thánh nhóm lại, mưa cũng tầm tã như vậy. Nhưng mà trong nhà thờ vẫn ấm áp và đầy hết, không có chỗ ngồi. Đó là những con người không ngại nắng em mưa, vẫn trung tín, dù mưa gió hay bão bùng, vẫn đến thờ phượng Chúa. Và tôi cảm ơn Chúa, hội thánh của chúng ta tại đây, và nhiều cái bữa mà mưa tầm tã trong ngày Chủ nhật nhóm lại hay buổi lễ lớn, tôi nói với nhà tôi hoài, em ơi không biết chắc hôm nay các hàng ghế trong nhà thờ nó vắng lắm, trống vắng, không có ai. Nhưng mà cảm ơn Chúa, những cái buổi lễ, những buổi nhóm vẫn đầy ắp, những băng ghế fill up đầy đủ có mặt. Và tôi nói cảm ơn Chúa, thầm cảm ơn Chúa, đây là những môn đồ trung tín của Chúa. Những người không ngại nắng, e mưa, không ngại gió rét, không ngại tuyết rơi, không ngại mưa dầm về. Bởi vì có một nhà thơ nói rằng đường đi khó, không khó gì ngăn sông cách núi. Mà khó gì quý vị? Khó gì vì lòng người ngại núi e sông. Tín đồ thi theo Chúa cũng vậy. Ngại núi e sông. Mùa hè tốt lành, thời tiết tốt đẹp đó là đi biển mất rồi. Còn mùa đông giá rét thì nằm ở nhà trùm mền nó cho sướng, đi ra đường chỉ cho nó khổ. Phải không quý vị? Tôi để ông mục sư cầu nguyện cho ổng đủ rồi, để ổng giảng đi cho ai đó đến. Chúng ta cười nhưng mà thực tế nó có như vậy. Cái bản chất yếu đuối của xác thịt của con người của chúng ta đó, nó cám dỗ ghê lắm. Nhưng mà lời Chúa luôn luôn khuyên chớ bỏ sự nhóm lại như mấy kẻ quen làm. Vì anh em thấy hầu, thấy ngày ấy hầu gần chừng nào thì càng phải làm cái việc thờ phượng, trung tín với Chúa càng nhiều hơn thế. Tôi cảm ơn Chúa. Có một chị em nói điều này cũng khích lệ cái đời sống đức tin mà tôi cũng muốn chia sẻ với quý vị. Mỗi năm Giáng sinh về thì người đó vui lắm. Chị em đó nói rằng, thưa mục sư vui lắm. Hỏi vui về cái gì? Vui vì mỗi năm càng giữ được nhiều Giáng sinh thì càng ý thức được rằng ngày Chúa trở lại rất là gần, rất là gần. Thưa quý vị. Mỗi một năm, mỗi một thời điểm qua đi, ngày Chúa trở lại rất là gần. Quý vị có tin điều đó? Chúng ta có sẵn sàng không? Đó là niềm vui của một người tín đồ. Ý thức được ngày Chúa trở lại và ngày tính sổ cần phải tỉnh thức. Xin Chúa ban ơn cho quý ông bà, cho em và tôi. Chúa không đòi hỏi chúng ta làm những cái việc lớn, mà Chúa đòi hỏi chúng ta phải trung tín cho đến cuối cùng. Trung tín trong những công việc mà Chúa giao phó. Trung tín trong những sự kêu gọi lãnh vực mà Chúa đã đặt để trong cuộc đời chúng ta, để chúng ta hầu việc Ngài. Có ông tín đồ, khi tôi qua bên Úc, gặp thầy, dĩ nhiên là gặp một mục sư lạ, thì ông tín đồ nữa, không biết, ông cứ khoe. Không biết gặp ông mục sư khác, ông có khoe không? Gặp tôi thì ông cứ khoe, ông nói hầu vị Chúa 30-40 năm rồi trong cái nhà thờ này. Ông là founder của cái nhà thờ, bây giờ ông hầu vị Chúa mấy năm rồi. Tôi hỏi chứ bây giờ ông còn hầu về Chúa không? Nói không. Nói sao vậy?
Ông nghỉ ngồi tôi để dành cho mấy cái con trẻ nó lớn lên nó hầu về Chúa, tôi xong rồi, đủ rồi. Có trung tín không? Điều quan trọng có trung tín cho đến cuối cùng. Trung tín hầu về Chúa mọi lãnh vực, không phải chỉ trong chức vụ mà vợ bắt đầu từ những việc nhỏ. Một ông trung tướng của hải quân Mỹ á, khi ngày tốt nghiệp của những sinh viên hải quân ra trường đó, ông nói rằng các anh muốn thay đổi thế giới. Đúng. Những sĩ quan của hải quân các anh ra trường, anh muốn thay đổi cái thế giới, nhưng mà trước khi muốn thay đổi thế giới, thay đổi cái giường ngủ của các anh. Bắt đầu bằng thay đổi cái giường ngủ của anh mỗi sáng thức dậy đó. Change your bedroom. Tôi amen với cái lời nói này. Đúng vậy quý vị. Cuộc đời của chúng ta chỉ có thể thành công và được Chúa chúc phước khi chúng ta bắt đầu trung tín với Chúa ngay những việc nhỏ mà Chúa giao phó. Ô, đừng bao giờ nghĩ rằng ô, tôi là như thế này, tài năng tôi như thế này, mà ông mục sư ông chỉ tôi làm những cái việc quá tầm thường. Bất cứ công việc gì dù nhỏ Chúa giao cho, miễn là trung tín. Và quý vị thấy cái lẽ thật là gì? Cái trung tín, khi chúng ta trung tín những việc nhỏ như vậy thì phần thưởng của người mà trung tín trong những việc nhỏ thì là phần thưởng gì quý vị? Có nghĩa là nghỉ ngơi phải không? Không có. Chúa sẽ giao cho nhiều việc lớn hơn để làm. Quý vị thấy không? Có nhiều người nghĩ sau khi làm thời gian trong ban chấp hành 1 năm, 2 năm rồi đủ rồi, mệt quá vậy cho nghỉ. Đương đầy ơn như vậy nghỉ. Không có nghỉ. Nhiều việc hơn. Vậy phải suy nghĩ nha, nhiều việc hơn. Mấy anh em mới vô ban chấp hành phải suy nghĩ nhiều việc hơn. Chứ không phải là 2 năm hết thơm rồi nghỉ. Nhiều việc hơn Chúa giao cho. Đó là cái phần thưởng. Tôi luôn luôn nhớ cụ phó trưởng đoàn Bạn Miên, ông nói phần thưởng của người hầu vì Chúa là được hầu vì Chúa nhiều hơn. Amen quý vị. Phần thưởng của người hầu vì Chúa là được hầu vì Chúa nhiều hơn. Tôi muốn lặp lại điều đó. Ở đây nằm ở trong cái lẽ thật mà Chúa đang nhắc nhở cho chúng ta về bài học. Cuối cùng, bài suy gẫm của chúng ta tính sổ cuối năm này đó, những cái lẽ thật trong câu chuyện này không bao giờ thay đổi mà chúng ta phải ghi nhớ. Đó là gì? Thứ nhất, những cơ hội đồng đều. Những cơ hội Chúa cho chúng ta đều đồng đều. Ta lân có thể mỗi người nhận khác nhau, không ai giống nhau hết. Nhưng mà những cơ hội để làm lợi ra cho công việc Chúa đều đồng đều. Vấn đề là chúng ta có sử dụng nó lợi ích hay là chúng ta chôn giấu mà thôi. Không ai có thể nói rằng tôi không có một cái ân tứ nào hết. Tôi không có một cái ta lân nào Chúa ban cho tôi. Không có thể nói được điều đó. Mỗi người Chúa đều giao cho một cái ta lân nào đó, một cái cơ hội đồng đều để chúng ta có thể làm sáng danh Chúa, làm lợi ích cho công việc Chúa. Vấn đề chúng ta có sử dụng nó, lợi ích đó để làm lợi ra hay không mà thôi. Tôi đề nghị quý vị đó, cái câu mà Chúa nói ở tại đây trong cái câu chuyện này đó, khi người chủ về nói như thế này, câu thứ 27, 26 trước. Nhưng chủ đáp rằng khi mà người chủ mà nói rằng tôi sợ đem giấu ta lân chủ ở dưới đất, đây tôi xin hoàn lại cho chủ những gì của chủ. Nhưng người chủ đáp rằng hỡi đầy tớ gian ác và biến nhát kia, có phải ngươi biết rằng ta gặt trong chỗ ta không gieo, thu trong chỗ ta không rải ra không? Thế thì lẽ ra ngươi phải giao bạc của ta cho những người buôn bạc, để khi ta trở về sẽ nhận cả vốn lẫn lời chứ. Đó, ý của người chủ như vậy đó. Nếu mà ngươi làm biến, ngươi không có muốn làm cái gì hết á, thì at least ngươi không giao cho người buôn bạc, để họ đi ra buôn, dùng cái ta lân ngươi giao cho nó đi ra buôn, rồi để về ta có thể theo vốn lẫn lời. Đề nghị, không biết có hợp lý, có đúng không? Quý vị giao á, ông mục sư tín là người đi buôn bạc đó quý vị. Quý vị giao cho ông những cái ta lân. At least nó như vậy. Tối thiểu nó như vậy. Để chúng ta có thể cùng góp phần với công cụ truyền giáo. Để rồi những cái điều mà chúng ta đóng góp phần trong sự dâng hiến như vậy, nó sẽ làm lợi ra cho công việc nhà của Chúa. Và ngày kia khi Chúa trở lại thì chúng ta có thể nói với Chúa rằng con đã làm lợi ra cái ta lân mà Chúa giao cho tôi đó. Hãy làm điều đó đi. Tôi khích lệ quý ông bà. Nếu chúng ta không đi ra truyền giáo được, chúng ta ngại chúng ta làm chứng cho những người khác, chúng ta không thể đưa dắt được một người nào về với Chúa trong suốt cả cuộc đời của chúng ta, thì at least chúng ta có thể làm được cái điều đó. Xin Chúa cho chúng ta nhận biết cái lẽ thật này. Đừng để đánh mất cái cơ hội mà Chúa giao cho chúng ta. Điều thứ nhì, phần thưởng của sự phục vụ trung tín. Như tôi đã nói đó, phần thưởng không phải là nghỉ ngơi, nhưng mà có trách nhiệm nhiều hơn, được hầu vì Chúa nhiều hơn. Nhớ, chúng ta nhớ. Và luôn luôn có phần thưởng trong cái ngày cuối cùng mà chúng ta gặp Chúa, chắc chắn rồi quý vị. Chúng ta sẽ đứng hầu trước mặt cái tòa án của Đấng Christ để chúng ta nhận được những cái phần thưởng ở trong đời sống này chúng ta hầu vì Chúa. Và cái lẽ thật thứ ba đó là thà thất bại hơn là không làm gì cả. Amen. Có nghĩa là cái người mà một ta lân, người chủ đã khích lệ, chẳng thà người giao cho người buôn bạc. Và có thể nó có thể là thất bại, cái sự buôn bán nó không có thành công, bị băng rúp. Nhưng không sao hết, at least là ngươi đã sử dụng cái ta lân đó để với tấm lòng ngươi muốn làm lợi ra cho con vị Chúa. Khi chúng ta muốn hầu vị Chúa mà đôi khi chúng ta bị thất bại, điều đó không có sao. Nhưng mà miễn là chúng ta đã sử dụng những cái sức khỏe, thì giờ, tiền bạc của cải chúng ta để phục vụ Chúa ở trong cái điều mà Chúa muốn, trong hội thánh của Chúa đặt để, thì cho dù thất bại thì nó vẫn có phước hơn là cái người đem chôn giấu nó, không làm gì cả. Quý vị biết không làm gì cả với những cái ta lân mà Chúa giao cho cuộc đời của chúng ta thì điều gì xảy ra? Sách Châm Ngôn, lời của Chúa nó rất là rõ. Mà chúng tôi vừa đọc trong ban tỉnh nguyện của mỗi buổi sáng thứ bảy đó. Nói kẻ mà thả trôi trong công việc mình, không làm gì hết á. Mặc dù biết có nhu cần công việc Chúa, thả trôi nó, buông trôi nó, không có làm đó. Thì Kinh Thánh nói rằng kẻ thả trôi trong công việc Chúa thì không giống như là, cũng không khác gì hơn là anh em của kẻ phá hoại. Anh em của những người phá hoại công việc nhà Chúa. Ô thưa quý vị, cái câu Kinh Thánh, lời của Chúa nó nặng lắm quý vị. Kẻ mà buông trôi công việc mình, biết rằng được tất cả mình phải hầu vì Chúa, phải sử dụng những ta lân đó. Mình biết cái nhu cầu công việc Chúa mình buông trôi đó. Thì cũng khác nào giống như cái người phá hoại trong công việc Chúa. Nó nặng lắm quý vị. Đó là lời của Chúa chứ không phải là lời của tôi đâu. Lời của Chúa. Xin Chúa cho quý ông bà anh chị em, chúng ta nhận ra cái lẽ thật này. Trong cái thì giờ cuối năm chúng ta tính sổ. Và cuối cùng, cái lẽ thật rất là quan trọng. Người nào có thì sao? Sẽ được cho thêm. Rõ ràng như vậy nha. Có sẽ được cho thêm. Còn không có thì sao quý vị? Sẽ lấy luôn cái phần mà đã có nữa. Người Mỹ thường hay có cái câu là use it hay là lose it. Dùng nó hay là sẽ mất nó. Bất cứ cái đồ dùng gì quý vị mua mà để về nhà mà tích lũy mà xài, không xài, không sử dụng nó một thời gian nó làm sao? Đồ ăn mà đem về mua chất cho đã trong tủ lạnh mà không sử dụng tới đó, chừng một tuần lễ sau là phải đem vứt hết. Đúng chưa? Đâu có xài được nữa. Cái lẽ thật nó rõ ràng như vậy. Có thì được cho thêm. Còn không có thì sẽ mất luôn cái phần đã có nữa. Đó là cái lẽ thật mà chúng ta phải nhớ. Rồi, ban cho nhiều thì sẽ gì? Đòi lại nhiều hơn. Câu gốc mà chúng ta đọc đó nha. Phải không? Muốn quý ông bà anh cho em suy nghĩ nghe. Ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Thì ai được ban cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Và ai đã được giao cho nhiều thì sẽ bị đòi lại nhiều hơn. Quý vị có tin không? Có amen không? Có tỉnh thức với điều này không quý vị? Có kết luận ở chỗ có người đến khoe với tôi dịp cuối năm. Ô mục sư ơi, tôi được lãnh Chúa năm này, Chúa ban cho tôi nhiều thứ quá. Ô đủ thứ hết, từ nhà cửa con cái đó, nhiều thứ lắm. Tôi mừng cho người đó. Một mặt tôi cảm ơn Chúa vì người đó nhận được nhiều phước quá. Nhưng một mặt tôi cũng lo nữa. Lo cho cái người mà khoe mình nhận được nhiều quá từ Chúa đó. Lo là lo cái gì? Lo là Chúa sẽ đòi lại nhiều hơn. Phải khai trình trước mặt Chúa về những gì Chúa giao cho, Chúa ban cho. Chúng ta sử dụng nó như thế nào? Không phải cho cái mục đích ích kỷ của đời sống chúng ta, mà làm lợi ích ra cho công việc của nhà Chúa. Nguyện xin bài học tính sổ cuối năm này, tôi nghĩ rằng nó là một cái điều phước hạnh cho mỗi đời sống của quý ông bà anh chị em và chính tôi nữa, để hầu cho chúng ta chuẩn bị bước vào một năm mới đó. Chúng ta sẽ set up giống như ban chấp hành luôn luôn có budget mới cho hội thánh, phải tính có những cái khoản nào để chi thu. Bây giờ về cá nhân của chúng ta phải setting ra những thời gian dành cho Chúa nhiều hơn, chứng tỏ chúng ta quan tâm đến đời sống thuộc linh của chúng ta nhiều hơn, của gia đình chúng ta nhiều hơn. Như vậy thì chắc chắn quý ông bà anh chị em chúng ta sẽ nhận được nhiều phước hạnh, sự ban cho của Chúa nhiều hơn ở trong một năm mới sắp tới này. Xin Chúa ban phước cho lời của Ngài. Xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện quý vị. Mỗi người hướng lòng về Chúa trong thời giờ này, để chúng ta suy xét lại cái câu chuyện về tính sổ với những người đầy tớ và người chủ, với những ta lân được giao phó. Chúng ta suy nghĩ về chính cuộc đời của mình. Chúng ta đang làm gì với những ta lân mà Chúa đã giao cho chúng ta? chôn giấu nó, hay là làm lợi ích ra cho Chúa, cho công việc nhà của Chúa. Đầy tớ ngay lành trung tín, hay là đầy tớ giữ và biến nhát.